Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý vị, trong một khu xóm nọ, chiều chiều các bà mẹ thường họp lại đánh bài. Khi các bà đánh bài thì con cái của họ ngồi xem truyền hình. Hầu hết các em đều dưới 12 tuổi. Các bà mẹ đánh bài bao lâu thì cho con xem truyền hình bấy lâu. Các em muốn xem gì cũng được, vừa xem vừa chọc nhau, gây gổ hay đánh lộn với nhau. Mỗi khi em nào đến mép mẹ thì mẹ la qua loa vài câu, rồi lại tiếp tục đánh bài với bạn. Đa số các em này đã đi học. Đáng lẽ chiều về được cha mẹ chăm sóc, trò chuyện, chỉ dạy cho các em làm bài, học bài. Các bà mẹ này tuy ở nhà với con, nhưng không dành thì giờ cho con, mà chỉ làm điều mình thích, vui với cái vui vô ích của mình. Một điều nữa là các bà không làm gương cho con. Các em thấy mẹ ham mê tiền bạc, tranh giành với nhau và vui chơi phí phạm thì giờ. Thật là một ảnh hưởng vô cùng tai hại. Các bà mẹ này là tiêu biểu cho những cha mẹ không quan tâm đến con cái. Một em học trò nọ thì viết thư tâm sự với cô giáo như sau. Thưa cô, năm nay em 15 tuổi, học giỏi, siêng năng làm công việc nhà. Ngoài giờ học, em đi làm thêm để không phải xin tiền cha mẹ. Em không đi chơi, không la cà hàng quán, cũng không làm gì cho cha mẹ phải phiền lòng. Em luôn luôn cố gắng làm một đứa con ngoan. Nhưng dù cố gắng đến đâu, em vẫn bị cha em mắng chửi nặng lời. Ông kiểm soát em trong mọi việc. Ông bảo gì em cũng phải vâng lời, dù lắm khi rất là vô lý. Thế mà ông vẫn không bằng lòng. Cha em chê em về cách ăn mặc, cách học hành. Khi em nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, ông cũng chỉ trích thậm tệ. Không bao giờ cha nói với em một lời yêu thương, khích lệ. Mỗi tối, em thường đi ngủ trong nước mắt. Em thương cha, nhưng có lẽ em phải đi khỏi nhà. Xin cô giúp em ý kiến. Trong khi đó, một bà mẹ than với bạn. Con trai tôi mới 16 tuổi, nhưng không lo học hành, tối ngày cứ đi chơi với bạn bè. Mỗi lần tôi khuyên răn nhắc nhở, nó cãi lại, hoặc yên lặng nghe rồi bỏ đi, không trả lời, không phản đối, mà cũng không sửa đổi. Gần đây nó bỏ học luôn và đi chơi nhiều hơn, lại thêm thói xấu, hút thuốc, uống rượu. Mỗi lần đi chơi thì không bao giờ xin phép, cũng không nói là đi đâu với ai mấy giờ về. Tôi và ba nó tối nào cũng dọn cơm ra rồi ngồi chờ nó về. Nhiều khi tới 2-3 giờ sáng cũng không thấy về. Chúng tôi buồn quá mà không biết làm sao. Bây giờ nó lớn rồi, không đánh đòn được, mà dùng lời nói thì không hiệu quả. Hồi nhỏ nó ngoan nên chúng tôi dễ dãi, không ngờ bây giờ lại hư đốn như vậy. Thưa quý vị, mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con khác nhau. Cách dạy đó đưa đến những kết quả khác nhau và có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Như chúng ta nhìn thấy trong ba trường hợp chúng tôi vừa nêu. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học Tin Lành trong nhiều năm qua và dựa vào yếu tố thẩm quyền của cha mẹ và sự quan tâm của cha mẹ đến nhu cầu của con, người ta thấy có bốn nhóm phụ huynh khác nhau trong cách nuôi dạy con cái. Nhóm thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Thứ hai là những phụ huynh hờ hững, không quan tâm đến con. Thứ ba là những phụ huynh dễ dãi, nuông chiều con. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền, hướng dẫn con. Bốn nhóm phụ huynh đó khác nhau như thế nào? Chúng tôi xin trình bày sau đây. Thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Các phụ huynh nuôi dạy con cách độc tài, độc đoán, thường là người nghiêm khắc với con, đòi hỏi con nhiều điều và nắm quyền kiểm soát trên đời sống con. Những cha mẹ này thương con và xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng, nên dành thì giờ ở bên con, hướng dẫn dạy dỗ từng ly từng tí. Đây cũng là những cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả cho con để đời sống con được tốt đẹp và con trở nên người tốt. Tuy nhiên, vì sợ con vấp váp và hư hỏng, các bậc phụ huynh này thường áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với con. Họ kiểm soát từng hành vi cử chỉ của con, quyết định mọi việc cho con, buộc con phải làm theo mọi điều cha mẹ định đoạt và mong muốn. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con, thương con nhưng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Họ chỉ nghĩ đến điều mình muốn và cho đó là điều tốt mà không quan tâm đến điều con muốn hay sở thích của con. Các bậc phụ huynh này buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nếu con không vâng lời, sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bất cứ luật lệ nào cha mẹ đặt ra là con phải tuân theo. Con không được thắc mắc, mà cha mẹ cũng không cần phải giải thích. Thẩm quyền và ý kiến của cha mẹ là tối quan trọng trong gia đình. Một đặc điểm khác của những bậc phụ huynh này là họ không quan tâm đến việc làm thế nào để con có thể dần dần tự lo tự lập, vì họ muốn cầm quyền trên con và muốn con tùy thuộc cha mẹ mãi mãi. Thứ hai là những phụ huynh không quan tâm đến con. Những phụ huynh này hờ hững trong trách nhiệm làm cha mẹ, không xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng, vì thế không để ý đến con, cũng không đòi hỏi hay trông mong nơi con điều gì. Con muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cha mẹ không biết mà cũng không bận tâm lo lắng. Nhìn qua chúng ta thấy như đây là người dễ dãi với con, nhưng thật ra đây là những phụ huynh không xem con là ưu tiên hàng đầu trong đời. Những phụ huynh này xem nhẹ trách nhiệm làm cha mẹ vì còn mãi mê làm giàu, ham mê sắc dục hoặc chạy theo những thú vui và danh vọng ở đời. Các phụ huynh này giống như những phụ huynh độc tài, ở chỗ là họ cũng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Đối với họ, con cái chỉ làm mất thì giờ, làm vướng bận và cản trở những mục tiêu mà họ đang đeo đuổi. Để ý chăm sóc con là điều bất tiện đối với những bận rộn của cha mẹ. Đặt luật lệ cho con chỉ mất công vô ích chứ không được gì, vì cha mẹ còn phải đeo đuổi những điều thích thú hơn. Trong những gia đình này, người nuôi dạy các em nhỏ thường là người giúp việc, hoặc là ông bà nội, ông bà ngoại, hay một người bà con gần trong gia đình. Con cái trong các gia đình này thường được đem gửi trong các nhà giữ trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ, vì cả cha lẫn mẹ đều bận rộn đeo đuổi những điều khác mà họ xem là quan trọng hơn. Nhóm thứ ba là những phụ huynh dễ dãi với con và nuông chiều con. Đặc điểm nổi bật của nhóm phụ huynh này là quan tâm rất nhiều đến nhu cầu và ước muốn của con, nhưng không đòi hỏi hay trông mong nơi con điều gì. Tương tự như trường hợp những cha mẹ hờ hững với con cái trong gia đình này cũng được tự do, muốn làm gì thì làm. Không phải vì cha mẹ không có mặt bên cạnh và không để ý, nhưng vì cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo đòi hỏi của con. Các phụ huynh nuông chiều con thường không đòi hỏi con phải vâng lời mình. Họ muốn là bạn của con, chứ không phải là cha mẹ của con. Họ sẵn sàng chiều theo ý con để cho con vui, cho con được thoải mái. Mỗi khi đưa ra một luật lệ nào, các bậc cha mẹ này thường bị con đặt nhiều câu hỏi. Họ cũng cố gắng giải thích cho con. Nhưng cuối cùng, tuân theo luật hay không là tùy ở con. Trong các gia đình này, con cái thường là người quyết định những vấn đề quan trọng, vì ý kiến của con được cha mẹ tôn trọng tuyệt đối. Tuy có cha mẹ ở bên cạnh, Nhưng vì cha mẹ không đặt luật lệ và không đòi hỏi con phải vâng lời, nên các em thường chỉ làm những gì mình muốn, và vì thế dễ trở thành những đứa con vô kỷ luật. Lắm khi các em là chủ trong gia đình, các em muốn đi đâu, làm gì, muốn ăn uống lúc nào, muốn thức khuya đến bao nhiêu, hoặc muốn đem bạn về nhà lúc nào cũng được. Cha mẹ không có quyền gì cả. Và thứ tư là những phụ huynh dùng thẩm quyền hướng dẫn con. Các phụ huynh này giống các phụ huynh độc đoán với con ở chỗ là họ xem việc nuôi dạy con cái là trách nhiệm hàng đầu của bậc làm cha mẹ. Vì muốn hướng dẫn con nên người, các cha mẹ này đặt luật lệ rõ ràng và đòi hỏi con cái phải tuân theo những luật lệ đó. Cha mẹ là chủ gia đình và có quyền trên con cái. Tuy nhiên, điểm khác biệt của các bậc cha mẹ này là họ trông mong ở con những điều chính đáng, hợp lý và cũng bén nhạy trước nhu cầu và ước muốn của con. Các bậc phụ huynh này biết tâm lý trẻ con, biết những dại dột cũng như những bướng bỉnh của con. Họ tế nhị, uốn nắn tâm tính của con, sửa đổi tính cứng rắn và phản loạn trong con, nhưng không làm tinh thần con bị tổn thương. Các cha mẹ này quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của từng đứa con. Tuy nhiên, khi điều con muốn không đúng với luật lệ cha mẹ đã đặt ra, hoặc không hữu lý, thì con phải vâng theo luật lệ của cha mẹ. Cha mẹ cũng bàn thảo và giải thích cho con những gì cần giải thích. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của cha mẹ. Ngày nào con còn ở trong nhà cha mẹ, ngày đó con còn phải tuân theo luật lệ của cha mẹ. Dù vậy, các bậc cha mẹ này luôn luôn giúp đỡ để con có thể dần dần tự lập. Kính thưa quý thính giả, bài học hôn nhân gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.